ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZE. Trở lại với Ban Mai Radio sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Trong giờ nói chuyện của luật sư, nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7030, 408-947-7030. Đây là số điện thoại trong giờ luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng, quý thính giả gọi vào. Còn nếu ngoài giờ của luật sư Nguyễn Kim Phượng, quý thính giả muốn gọi làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng để gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Law Office ở số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đã bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng, sáng nay trở lại làm việc, luật sư Nguyễn Kim Phượng khỏe không ạ?
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Xin chào, chào Khánh Thi, xin kính chào quý vị. Vâng, cảm ơn Khánh Thi, ngày hôm nay cũng như mọi ngày cũng được tôi rất muốn thức dậy mỗi ngày để mà đem đến cho quý vị những cái tin tức liên quan đến cuộc sống hàng ngày về vấn đề pháp luật. Và tôi có quá nhiều tin tức mà tôi rất muốn mang đến cho quý vị để cho quý vị biết những cái việc xảy ra mà chúng ta cần phải để ý đến. Tại vì nếu không thì nó có thể là những cái việc làm cho cuộc sống chúng ta không có được vui mấy và an bình. Ngày hôm nay thì tôi mang đến cho quý vị về những vấn đề liên quan đến trust. Mà có lẽ chúng ta hy vọng là không có phải rơi vào cái tình trạng này, nhưng mà vì đây là những cái vấn đề tổng quát cho nên chúng ta cần biết, để nếu mà chúng ta có rơi vào tình trạng này hoặc là ai chúng ta biết thì chúng ta biết là cách nào để mà có thể giúp đỡ họ. Thứ nhất là nên nói với họ gặp luật sư, rồi thì là có thể nói thêm một câu là chuyện này cũng có thể giải quyết được, cứ gặp luật sư thì sẽ có thể giải quyết được. Thì quý vị biết rằng là khi chúng ta có tài sản thì chúng ta muốn để tài sản đó lại cho người thân của mình. Để lại bằng cách nào thì tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Khấu trừ vấn đề tài sản để lại cho mỗi một người vào năm nay là 5.430.000. Đến năm tới thì là 5.450.000 hay là khoảng bao nhiêu đó. Mỗi một năm nó đi lên một chút, nhưng mà nói tổng quát thì chúng ta không lo lắng về vấn đề đó nữa. Tại vì hầu hết chúng ta đều nằm cái mực gọi là khấu trừ tiền thuế tài sản, cho nên chúng ta không phải lo đến cái vấn đề thuế tài sản khi mà chúng ta có những vấn đề liên quan đến tài sản phải để lại cho người thân của mình. Nhưng mà chúng ta phải nghĩ đến cái việc là ai sẽ là cái người đứng lãnh ra những cái tài sản, đứng lãnh cái tài sản này của mình. Ai là cái người đứng lãnh cái tài sản này của mình và ai là cái người sẽ đứng kế vị mình để làm cái việc này. Tôi vẫn nói là cái người đứng kế vị mình rất là quan trọng. Tại vì cái người đó, thứ nhất, họ phải biết một chút xíu về vấn đề giấy tờ. Thứ nhất, thứ hai là họ phải được tôn trọng bởi những cái người mà mình để cái tài sản lại cho họ, để họ không có tranh chấp, để họ không có tố tụng, để họ không có đòi hỏi những cái này những cái khác. Và cái người đứng kế vị mình là một người phải có đủ cái khả năng để mà làm cái việc này khi vấn đề giải quyết tài sản nó không phải là một cái việc đơn giản. Một người có một căn nhà và có một ít tiền trong nhà băng không cũng đã phức tạp lắm rồi. Vì vậy mình phải chọn cái người nào đó biết về cái vấn đề này và làm việc giúp cho mình cùng với cái người chuyên môn. Người chuyên môn đây là người luật sư, người chuyên môn đây là người làm thuế, người chuyên môn đây làm về vấn đề sổ sách. Những người đó sẽ giúp cho cái người làm, cái người đứng kế vị mình làm việc này cho nó được tốt đẹp. Và khi chúng ta có được một cái trust hay một cái di chúc và chúng ta cần phải gọi là tính toán, phải trình bày là những cái tài sản cái người mất đi để lại là số tiền bao nhiêu và phải chia như thế nào, chúng ta gọi đó là accounting. Tức là mình phải xem cái sổ sách là cái số tiền cái người đã để lại cho mình là như thế nào. Cho mình đây là cho mình là cái người đứng kế vị cái người đã mất, và để mình đứng cái vị trí đó, đây là một cái công việc, và để làm cái việc đó cho nó được tốt đẹp thì mình phải biết làm sao để trình bày cái việc này với những người đứng thừa hưởng gia tài. Bà này, bà ấy là một cái người có một cái số tiền cũng khá lớn, bà để lại trên một cái trust, nhưng mà khổ cái nỗi là bà ấy chưa đi đâu cả. bà cũng vẫn còn sống ở đây, nhưng mà bà không có còn biết chuyện gì xảy ra nữa. Thì chánh án ở trên tòa mới chỉ định cái người con gái của bà đứng ra để lo lắng cho bà về vấn đề con người của bà và về vấn đề tài sản của bà. Chúng ta gọi đó là conservatorship. Chúng ta làm những giấy tờ liên quan đến trust, ta phải có đầy đủ những cái giấy tờ đó, thưa quý vị. Nhiều người không nghĩ đến cái sự gọi là đầy đủ hoàn tất của một bộ trust. Nhiều người chỉ nghĩ đến là tôi chỉ làm một cái trust đơn giản thôi mà, chỉ có một căn nhà, đâu có gì phức tạp. Và khi cái chuyện là chúng ta không còn có thể làm được việc gì này nữa, nhưng mà chúng ta còn sống, thì chúng ta lại không có cái tờ giấy gọi là ủy quyền cho cái người đứng kế vị mình làm cái việc này và đứng ra để lo lắng cho mình, thì cái vấn đề này phải đưa lên tòa. Rồi chúng ta không bao giờ nghĩ đến là trong gia đình chúng ta đến lúc đó ai cũng muốn chăm sóc mình hết. Nhưng một phần họ chăm sóc vì họ muốn, vì thương yêu, vì lo lắng cho mình. Nhưng một phần là vì người đó biết rằng là nếu họ chăm sóc mình thì họ sẽ có những cái phúc lợi như thế nào. Và nhất là những người mà không nghĩ đến cái phúc lợi của chính mình mà lại phúc lợi cho chính họ, thì nó lại là những cái vấn đề khác nữa, vì nó liên quan đến tiền bạc. Conservatorship nó là một cái quá trình để mà lo lắng cho một người vẫn còn sống nhưng lại không thể nào chính họ lo lắng cho họ được nữa. Và trong cái thời gian chánh án tòa chỉ định cái cô con gái của bà này đứng ra để lo lắng cho bà ấy, thì chánh án cũng ra lệnh cho bà, cho cô con gái bà này là phải làm những cái bảng báo cáo cứ mỗi một năm một, để cho chánh án biết là cái cô này cố tiêu tiền như thế nào cho người mẹ của cô ta với những cái tiền mẹ cô ta để lại. Cái tờ giấy proper conservatorship này nó cho cái cô này có cái quyền là cô ấy có thể sửa đổi những cái gì trong cái trust của bà này. Và vì vậy khi chúng ta làm những cái giấy tờ này, chúng ta cần phải hiểu là chúng ta đang làm gì. Tôi nói cái chữ đó nó rất là bình thường, tại vì là chúng ta nghĩ nó rất là bình thường, nhưng thật ra nó không có bình thường một chút nào hết. Là vì khi chúng ta đi rơi vào cái tình trạng là cái trí óc của chúng ta không còn có 100% nữa, thì cái việc này nó sẽ trở thành một cái vấn đề khác. Tuần vừa rồi tôi đi một cái buổi họp, nó gọi là một cái buổi họp cho tất cả những người luật sư làm về những vấn đề liên quan đến trust, đến estate, đến tài sản. Rồi thì là phải đối diện với cái người thân chủ của mình là một người không còn có đủ khả năng để mà có thể biết rằng là chuyện gì đang xảy ra cho họ, vì cái tuổi đã lớn, vì cái đầu óc, cái trí óc, cái sự suy nghĩ, cái sự hiểu biết đó nó đã giảm bớt đi về những cái bệnh gọi là dementia, gọi là cái bệnh Alzheimer, tức là mình bị mất cái trí óc. Rồi thì là làm sao mà cái người luật sư đó phải đối diện với một cái người thân chủ, trong khi cái người luật sư đó lại phải mang cái trọng trách là phải giữ những cái điều gì cái người thân chủ nói với họ là một cái vấn đề tối mật, tức là confidential. Nó rất là khó, thưa quý vị, không phải dễ. Cho nên khi chúng ta còn có cơ hội, còn có sức khỏe để làm cái việc này, chúng ta nên đặt cái affair của mình, cái công việc của mình, cái tài sản của mình theo như những cái gì luật đã đưa ra, để khi nó rơi vào cái tình trạng đó chúng ta không phải lo. Và cái người đứng kế vị mình cũng không có phải đối diện với quá nhiều vấn đề, phải đương đầu với những người đứng ra đứng thừa hưởng cái tài sản của mình. Họ muốn cái này, họ muốn cái kia. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Thì khi cái cô con gái của bà này được chánh án tòa chỉ định cho cô ta là cái người chăm sóc cho mẹ cô ta, thì cái trust của cái bà này có những cái điều khoản trong đó. Chánh án nói rằng là cô này, cô có những cái quyền hạn. Cái quyền hạn như là cô ấy phải xem rằng là cái nhà của cái bà này có cần phải đem bán hay không, cô cần phải cho mướn những cái gì ở những cái căn nhà của bà này đang có hay không, cô ấy cần phải chuyển tiền để mà lo lắng cho cái bà này về những cái vấn đề về y tế, về vấn đề tài chính hay không. Và khi mà cô này cô làm việc thì cô ấy có cái bổn phận. phận của một người đứng kế vị bà này và là một người đứng quản lý và chăm sóc cho bà này. Và cái bổn phận đó nó rất là quan trọng vì nó được kiểm soát bởi chánh án tòa, chứ không phải là muốn làm gì thì làm. Vì vậy mà mình phải chọn cái người mà mình muốn đứng kế vị mình rất là quan trọng. Chọn cái người đó là cái người mà mình tin tưởng, chọn cái người đó là cái người mà sẽ làm được những cái việc mà chuyện xảy ra mình không lường trước được, không đoán trước được. Khi cô này, cô ấy đứng trên cái vị trí này thì cô ấy phải làm sao với cái việc làm của cô ta cho nó đừng có vi phạm những cái điều luật. Thì cái cô em của cô này bước vào tòa. Cô em của cô này bước vào tòa và nói với tòa rằng là tôi muốn cái người đứng lo lắng cho mẹ của tôi phải cho tôi thấy là tiền bạc đã đi đến đâu và làm như thế nào. Ý của cô này, cô ấy muốn nói rằng là cô ấy không tin tưởng cái việc cái người đứng đang làm việc về vấn đề tài chính cho cái bà mẹ này. Cô ấy không tin tưởng. Cô ấy nói rằng là vì cái sự mà bà này bà không biết chuyện gì đang xảy ra thì cái quyền lợi về tài chính của bà ấy không được bảo vệ. Cô em của cái người đứng đang lo lắng cho cái người mẹ này, tức là mẹ của cái cô em này luôn, cô nói rằng là cái người mà tòa đưa ra để mà làm cái việc này có thể sẽ không làm được cái việc này cho nó đầy đủ. Và cô ta sợ rằng là cái người chị của cô ta đang dùng cái tiền của mẹ để làm cái việc gì khác. Không biết cái ý của cô em này như thế nào, nhưng chánh án ở trên tòa nói như thế này. Nói rằng là cái người mà làm cái việc này cho cái người mẹ, chúng ta gọi người đó là conservator. Cái người đó phải có trách nhiệm là phải trình bày và phải thông báo cho tòa biết những cái chi phí cho cái phúc lợi của cái người họ đang lo lắng cho về những cái việc liên quan đến sức khỏe, đến vấn đề tài chính. Và luật đã được đưa ra để bảo vệ cái bà mẹ này. Nếu mà cái người đang lo lắng cho cái người mẹ này tin rằng là những cái tiền bạc cô này cô ấy đang tiêu cho người mẹ là một cái sự gọi là một cái sự gọi là hủy bỏ, phá hủy, thì cô ấy sẽ bị phạt bởi chánh án tòa dưới những cái điều luật. Và nếu cái cô em của cái cô này nghĩ rằng là cái người chị này đang dùng những cái tiền của cái người mẹ này để làm những cái việc gì không thích hợp với những cái gì trong cái trust mà bà mẹ để lại, thì cái cô này có thể đưa hồ sơ lên tòa để yêu cầu tòa kiểm soát những cái tài sản đang có bởi cái người mẹ này. Quý vị thấy, không phải là chúng ta nghĩ là muốn làm gì thì làm. Đã có nhiều lần tôi có được những cái câu hỏi, không lẽ mình cứ ngồi chờ mãi, không lẽ mình không làm gì được hết, nhất là khi nó rơi vào những cái hồ sơ liên quan đến ly dị. Tất cả những cái việc làm khi nó liên quan đến tòa, nó đều có những cái điều luật và những cái phương cách để mà được kiểm soát, để mà được tòa cho phép cái người tòa chỉ định làm cái việc gì, hay là tòa chỉ định cho hai cái người đang ly dị phải làm những cái vấn đề gì. Cho nên nói rằng là chúng ta ngồi chờ không làm được gì hết thì nó cũng không phải là hoàn toàn đúng, tùy theo từng trường hợp nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi trong sở phát thanh ở số 408 947 7030 408 947 7030. Quý vị là đang chương trình trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 8 rưỡi đến 9 giờ sáng do luật sư Nguyễn Kim Phượng mang đến cho quý vị với những tin tức về pháp luật, với những điều luật, với những trường hợp để chúng ta biết rằng là khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng như vậy thì chúng ta có thể liên lạc với luật sư, hay là chúng ta biết là chúng ta có thể làm được gì trong cái thời gian ngắn hạn. Và nếu quý vị có những thắc mắc về những vấn đề liên quan đến di trú, đến những vấn đề bảo lãnh gia đình và người thân, đến những vấn đề bị trục xuất ra khỏi quốc gia Hoa Kỳ, đến những vấn đề về muốn làm công dân Hoa Kỳ, thì quý vị tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Cái việc bảo lãnh gia đình và người thân đó là một cái việc rất là quan trọng. Có rất là nhiều người nghĩ rằng là điền cái đơn không thôi, nộp những giấy tờ vào thì cái hồ sơ này sẽ được giải quyết. Nhưng mà từ trong cái quá trình bắt đầu từ lúc nộp đơn để bảo lãnh một người thân của mình, con mình không có gia đình nhưng mà lại có con mình có gia đình và có những người con ở cái tuổi nào, tất cả những cái tình trạng đó, và đi đến cái mức là gia đình của mình có được cái sự phỏng vấn ở Tổng lãnh sự Hoa Kỳ nó là một cái quá trình rất là cực nhọc. Không phải chỉ nộp vài cái đơn, không phải chỉ điền vài cái đơn, không phải chỉ là được cái sự approval thế là xong. Nó có rất là nhiều việc phải làm và những cái vấn đề nó xảy ra, chúng ta không thể nào biết trước được. Tại sao chúng ta không nói chuyện và làm việc với một người luật sư, khi người luật sư đó là cái sự bảo vệ cái quyền lợi cho quý vị? Cái người luật sư đó có được một cái bằng hành nghề, có được những cái kinh nghiệm, có được những cái tin tức mà quý vị biết rằng là cái việc mà quý vị làm với người luật sư đó quý vị cảm thấy an toàn hơn. Có nhiều người nói với tôi là tốn bao nhiêu cũng được, miễn là cái việc này giải quyết được. Đó là cái mà tôi mong mỏi quý vị thực sự tin rằng là chuyện đó là cái chuyện quý vị cần phải làm. Vì tôi biết rằng là với những cái sự hy sinh của quý vị để mang người thân của quý vị qua nước Mỹ này, đó không phải là một cái sự hy sinh nhỏ bé. Thì quý vị cần phải đặt cái sự hy sinh đó vào một cái bàn tay mà quý vị tin tưởng, không phải chỉ là điền vài cái đơn. Tôi vẫn nói như vậy, vì quý vị sẽ không được cái sự bảo vệ đó khi có vấn đề gì xảy ra trong cái hồ sơ đó, nếu cái người mà làm việc với quý vị không phải là luật sư. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề di trú, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng chúng tôi. Trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và những vấn đề liên quan đến luật gia đình, những vấn đề về hình sự, về dân sự, về những vấn đề liên quan đến luật tài sản, về làm revocable living trust, về làm những vấn đề tài sản ở trên tòa là probate, những vấn đề về guardianship, tức là chăm sóc một người lớn là conservatorship, những người ở tuổi dưới tuổi thành niên là guardianship. À, và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những bộ luật mà chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, số điện thoại của giờ phát thanh là 408-947-7030, 408-947-7030. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com, www.empirelawoffice.com. Và tôi cũng không quên cảm ơn tất cả những quý vị lắng nghe chương trình và giới thiệu chúng tôi với những người thân của quý vị, thậm chí những người rất là ở xa. Ngày hôm qua sau khi tôi trở về từ San Francisco thì tôi phải trở lại văn phòng vào lúc khoảng 11 giờ đêm, thì có một cú điện thoại tới và một người gọi từ ở Việt Nam qua. Thì đó là những cái mà chúng tôi rất là cảm kích và rất là cảm ơn quý vị đã có nhã ý và giới thiệu văn phòng của chúng tôi với tất cả mọi người, để chúng tôi có cơ hội nói chuyện và cho họ những cái tin tức cần thiết, rất là trung thực, rất là đúng, để cho quý vị và những người làm việc với chúng tôi có được những cái tin tức và làm cho nó đúng với những cái hồ sơ cần phải có để mà giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh từ 8:30 đến 9 giờ, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trở lại với cái hồ sơ này, quý vị thấy đây là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải eliminate, tức là chúng ta cần phải bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình. Chúng ta phải làm sao để mà những người đứng thừa hưởng gia tài của mình phải biết rằng là đây là cái quyết định của mình, đây là cái ý định của mình. Không thể nào họ có thể thay đổi được. Tài sản này là tài sản của mình. Mình muốn để lại cho ai, cái đó là quyền ở mình. Không ai có thể nói rằng là tôi có cái quyền giữ cái tài sản này hay lãnh cái tài sản này. Trừ khi chúng ta có tài sản mà chúng ta không làm một cái di chúc hay không làm một cái trust để chỉ định ai là người lãnh cái tài sản của mình, thì nó sẽ đi về cái điều luật phát sinh tự nhiên, tức là statutory law. Cái điều luật đó viết rằng là nếu cái người mẹ mất đi mà người con này không có người nào khác như không có cha, thì tài sản của cái người mẹ đó sẽ chia đồng đều cho tất cả những người con đang còn sống. Nếu một trong những người con đang còn sống là một người đang có những vấn đề về dùng thuốc cấm, thì cái tiền đó có lẽ nó đi rất là mau. Nếu cái người con đó là một cái người con mà đang tiêu tiền về vấn đề cờ bạc thì cái tiền nó đi mau hơn nữa. Cho nên mình phải ngồi xuống, mình phải hoạch định để mình biết rằng là cái việc mình làm nó sẽ được giải quyết như thế nào khi mình còn có cơ hội để làm cái việc này. Trong khi cái cô em này, cô đưa cái hồ sơ này ra tòa với cái mục đích là cô lo lắng cho cái tài sản của mẹ cô ta. Cô ấy không có lo lắng cho cái sức khỏe của mẹ cô ta, nhưng lo lắng cho cái tài sản của mẹ cô ta, vì cô sợ là người chị của cô ta, người mà đang lo lắng cho mẹ cô ta, sẽ dùng những cái tiền này không có hợp với những cái tình trạng và những cái sự chi tiêu. Cho nên cô ta muốn nói với tòa rằng là cái việc mà cái người đứng ra đang lo cho mẹ tôi á, tôi muốn là cái việc đó không có xảy ra để mà ngăn chặn là cái người chị tôi có thể làm những cái việc sai. Vì vậy tôi yêu cầu tòa nói cái người chị của tôi á, phải làm một cái tờ giấy sổ sách giấy tờ cho đàng hoàng và trình bày cho tôi biết rằng là tiền bạc đã đi đến đâu và đang xài như thế nào. Vì cái cô em này là một trong những người đứng dưới cái trust của cái bà mẹ này để lại cho họ một cái số tiền. Vì vậy cô này mới có quyền bước vào tòa để làm cái việc này. Tôi chưa nói cái yêu cầu của cô ta sẽ được giải quyết như thế nào, nhưng mà cô ta có quyền làm cái việc này vì cô ta là một người đứng dưới tên của cái trust đó được thừa hưởng gia tài. Người nào không có tên thì không có được quyền bước vào trong tòa. Và cái vấn đề thứ hai thì điều khoản luật về vấn đề conservatorship, tức là lo lắng cho một cái người lớn tuổi đã không còn có thể lo lắng cho chính họ được nữa, nói rằng là những người như cái cô em này có thể điều tra, có thể xem rằng là cái người đứng cái vị trí của cái cô chị đang lo cho người mẹ này có làm cái gì sai không, bằng cách nói chuyện, bằng cách xem cái hành động của cái người chị như thế nào, bằng cách làm những cái vấn đề gì khác chung quanh cái việc người chị lo lắng cho người mẹ. Tất cả những cái việc này nó không phải khó để mà có thể tìm ra được. Tại vì chúng ta sẽ thấy rằng là cái người chị đang lo lắng cho người mẹ này sẽ tự nhiên mua một căn nhà rất là đẹp, hoặc là sẽ tự nhiên có một cái xe rất là sang, trong khi cái người chị này thì đang đi làm một cái công việc bình thường. Tôi nói một ví dụ như vậy thôi. Vì vậy khi cái cô em này cố yêu cầu chánh án tòa là nói người chị phải làm cái giấy tờ sổ sách để cho nó rõ ràng, để cho cô thấy rằng là người chị này không có lạm dụng cái sự lo ở cái sự gọi là mất cái trí óc, mất cái trí nhớ của người mẹ để mà dùng cái tiền của người mẹ vào những cái việc không có đúng với điều luật đã đưa ra, bất hợp pháp, thì chánh án của tòa nói như thế nào? Chánh án của tòa nói như thế này: người đứng thừa hưởng gia tài có thể yêu cầu tòa xem lại cái hành động của cái người đang lo lắng cho cái người mẹ này, hay là cái người đang đứng lo cho cái người mà họ đang quản lý, họ đang chăm sóc, nhưng vì đây là một cái trust, nó vẫn còn có được cái sự thay đổi, gọi là revocable trust, inter vivos trust, tức là trong thời gian cái bà này vẫn còn sống, và vì cái bà này vẫn còn sống thì cái người beneficiary, tức là cái người con này, không có quyền đòi hỏi những giấy tờ liên quan đến sổ sách tài chính của cái tiền bạc bà này đang có. Vì bà này vẫn còn làm chủ những cái tiền đó mà. Cho dù rằng là bà ấy không còn có cái trí óc hay là cái trí nhớ để biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng cái người đứng kế vị bà ấy, đứng vào cái chân của bà, đứng vào cái vị trí của bà, cũng có những cái quyền y như là bà vậy. Và vì nó là cái revocable trust thì cái cô con gái thứ hai của bà này không có quyền đòi hỏi để biết rằng là cái tiền bạc hiện giờ đang đi đến đâu vì bà ta đang còn sống. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở trong giờ phát thanh là số 408-947-7030, ở văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay và xin kính chúc quý và gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng 8 giờ trả thanh chương trình Hoạch Định Tài Chính nha. Chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn và bình an nha. Hẹn gặp lại luật sư tối nay ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, kính chào.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến luật di trú, luật gia đình, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trú này, rồi hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi về văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Quý thính giả cần làm hẹn với luật sư hoặc là cần luật sư hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, số điện thoại văn phòng Empire Law Office Khánh Thi lặp lại một lần nữa nha. 408-947-7717, 408-947-7717. Còn trong chương trình Khánh Thi hay nhắc là 408-947-7030, đó là số điện thoại trong khi luật sư Nguyễn Kim Phượng đang nói chuyện về chương trình luật pháp di trú nha. Nhiều khi quý thính giả chưa đó, quý thính giả gọi lại phòng phát thanh cho tôi nói chuyện với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Mà quý thính giả muốn làm hẹn thì nhớ gọi về văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình lúc nào cũng được mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.